Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế từ nước Pháp, Thanh Phương, Trọng Nghĩa, Mai Vân và Thanh Hà xin kính chào quý vị thính giả. Trước hết mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 8 tháng 3 2013. Blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Trên đoạt giải thưởng công dân mạng 2013. Việt Nam sẽ qua mặt Trung Quốc trong danh sách khách hàng mua vũ khí của Nga. Đảng của nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi lần đầu tiên mở đại hội. Bắc Triều Tiên hủy bỏ hiệp định bất tương xâm với Hàn Quốc sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hợp Quốc. Hầu hết lãnh đạo châu Mỹ Latin đều đến Venezuela để tiễn biệt cố tổng thống Chavez. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện từ góp ý hiến pháp cho đến tranh luận về độc quyền lãnh đạo của đảng. Kính thưa quý vị, blogger Huỳnh Ngọc Trên đoạt giải thưởng công dân mạng 2013. Hôm qua, ngày 7 tháng 3, 2013, tổ chức phóng viên không biên giới tại Paris với sự hỗ trợ của tập đoàn tin học Google đã quyết định trao tặng giải thưởng công dân mạng Netizen 2013 cho blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Trên. Trong thời gian từ 27 tháng 2 cho đến 5 tháng 3, hơn 40.000 người sử dụng Internet đã bỏ phiếu qua mạng YouTube của tổ chức phóng viên không biên giới để lựa chọn người được giải trong số 9 ứng viên.
Theo phóng viên không biên giới, ông Huỳnh Ngọc Trân là một trong những blogger có ảnh hưởng nhất tại Việt Nam. Hiện nay, blog của ông mỗi ngày có khoảng 15.000 người đọc, nhưng lại bị ngăn chặn ở Việt Nam. Độc giả phải dùng phần mềm để vượt qua hệ thống kiểm duyệt. Ông Huỳnh Ngọc Trân không ngần ngại chỉ trích chính phủ và bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Ông tập trung vào các vấn đề dân chủ, nhân quyền và các tranh chấp lãnh thổ giữa Việt Nam và Trung Quốc ngoài Biển Đông. Do các bài viết này, ông đã bị chính quyền đe dọa, bị theo dõi và nghe trộm điện thoại. Bất chấp tất cả các vấn đề gặp phải, ông vẫn tiếp tục viết và trả lời các câu hỏi của các cơ quan truyền thông nước ngoài về những chủ đề nhạy cảm nhất ở Việt Nam. Lễ trao giải thưởng công dân mạng sẽ được tổ chức vào ngày 12 tháng 3 tại trụ sở chi nhánh Google Pháp ở Paris, nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet. Cũng trong ngày hôm đó, phóng viên không biên giới sẽ công bố danh sách các kẻ thù Internet năm 2013. Cho tới nay, mỗi năm Việt Nam hiện nằm trong danh sách này. Trong bảng xếp hạng thế giới về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới, Việt Nam đứng thứ 172 trên tổng số 179 quốc gia. Vào năm 2008, lần đầu tiên Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới tổ chức Ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet với mục tiêu duy trì mạng Internet tự do, tất cả mọi người đều có thể tiếp cận. Đến năm 2010, tập đoàn Google liên kết với phóng viên không biên giới, lập ra giải thưởng công dân mạng và hàng năm trao giải thưởng này cho những người sử dụng Internet, blogger hoặc nhà ly khai dùng Internet có những hoạt động nổi bật trong lĩnh vực bảo vệ quyền tự do ngôn luận trên Internet. Giải công dân mạng có tiền thưởng là 2.500 euro.
Việt Nam sẽ qua mặt Trung Quốc trong danh sách khách hàng mua vũ khí của Nga. Chuyến công du Việt Nam vừa kết thúc ngày 6 tháng 3 vừa qua của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp sản xuất vũ khí của Nga. Theo nhận định của báo chí Nga, ngày hôm qua 7 tháng 3, với tất cả những gì mà Việt Nam đang muốn mua, Việt Nam sẽ vươn lên đứng hàng thứ ba trong số các bạn hàng mua vũ khí lớn nhất của Moscow.
Hiện nay, trong danh sách 3 khách hàng mua vũ khí nhiều nhất của Nga, đứng đầu vẫn là Ấn Độ, theo sau là Venezuela, rồi đến Trung Quốc. Nhưng với việc Việt Nam ngày càng muốn trang bị thêm vũ khí do Nga chế tạo, Việt Nam sẽ thay vào vị trí của Trung Quốc trong danh sách này. Theo báo chí Nga, hợp tác quân sự Nga-Việt đang phát triển mạnh. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã cho biết là trong khoảng thời gian ngắn sắp tới đây, Hà Nội và Moscow sẽ ký kết một thỏa thuận về các điều kiện cho phép chiến hạm Nga ghé cảng Việt Nam. Cũng trong lĩnh vực hải quân, nhà máy đóng tàu Admiralskaya Verfi của Nga sắp bàn giao cho Việt Nam 2 trong số 6 tàu ngầm lớp khí lô Việt Nam đã đặt mua cho hải quân. Đây là loại tàu ngầm chạy bằng diesel, được chế tạo trong khuôn khổ dự án 636 Varshavyanska. theo ông Igor Korochenko, tổng biên tập tạp chí quốc phòng Nationalnaya Oborona, việc cung cấp vũ khí cho Hải quân Việt Nam là một khía cạnh mới trong hợp tác quốc phòng giữa hai nước. Và trong thực tế, công cuộc hợp tác này không chỉ giới hạn vào việc mua 6 chiếc tàu ngầm. Ông Korochenko giải thích, xin trích, Việt Nam đang tích cực tìm mua các tàu chiến lớp Gepard, loại tàu tấn công đa năng vận tốc nhanh. Theo giấy phép của Nga, Việt Nam cũng đang xây dựng loại tàu mang tên lửa. Hai nước cũng đã thành lập một liên doanh để sản xuất tên lửa chống tàu thuộc loại Uran. Báo chí Nga còn nhắc lại rằng, ngoài các loại phi cơ hiện đại và các hệ thống vũ khí trên bộ khác nhau đang được cung cấp trong khuôn khổ các hợp đồng hiện tại, còn có một khối lượng lớn các thiết bị quân sự từ thời Liên Xô tại Việt Nam. Một phần quan trọng trong số vũ khí này có thể được hiện đại hóa và kéo dài thời gian hoạt động. Nếu gộp chung tất cả các hợp đồng đó, Việt Nam sẽ trở thành khách mua vũ khí lớn thứ ba của Nga sau Ấn Độ và Venezuela.
Việt Nam và Ấn Độ tăng cường hợp tác bảo vệ tàu buôn. Báo chí Ấn Độ hôm nay cho biết New Delhi và Hà Nội đã đúc kết một hiệp định hợp tác song phương trong lĩnh vực hàng hải. Thỏa thuận này quy định là tàu buôn của hai nước có nhiệm vụ phải tương trợ và bảo vệ lẫn nhau trong trường hợp gặp nạn.
Theo báo The Indian Express, thỏa thuận bao gồm 18 điều khoản đã được nội các Ấn Độ phê duyệt vào hôm qua sau khi được các bộ ngoại giao và nội vụ cùng một số cơ quan chính phủ khác hiệu đính. Điều 12 của hiệp định này nêu rõ, xin trích, nếu tàu của một bên gặp nạn trong vùng thuộc thẩm quyền tìm kiếm và cứu hộ của phía bên kia, thì bên đó phải thực hiện công việc trợ giúp và bảo vệ cho tàu bạn, tương tự như điều cần phải làm đối với tàu của chính bên mình, và phù hợp với luật quốc tế hiện hành. Một số nguồn tin xác nhận là thỏa thuận nói trên xuất phát từ một đề nghị của chính quyền Việt Nam cách này vài tháng, sau đó đã được Ấn Độ chấp nhận, mở đường cho các cuộc đàm phán giữa hai nước. Các nguồn tin chính phủ Ấn Độ cho biết thêm là chính Bộ Vận tải Biển đã khởi xướng hiệp định này nhằm thúc đẩy đà tăng trưởng đều đặn của ngành giao thông hàng hải. Các nguồn tin trên cho rằng, hiệp định hợp tác cứu hộ cứu nạn cho thương thuyền Ấn-Việt cần phải được lồng vào trong bối cảnh Trung Quốc ngày càng tỏ ra quyết đoán hơn ở vùng Biển Đông, cũng như tệ nạn hải tặc hoành hành. Giữa Việt Nam và Ấn Độ, lưu lượng giao dịch bằng đường biển rất đáng kể, trong đó có cả các sản phẩm dầu mỏ.
Tại Miến Điện, đảng đối lập của bà Aung San Suu Kyi lần đầu tiên mở đại hội. Hôm nay, đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ của nhà đối lập Aung San Suu Kyi tiến hành đại hội đầu tiên trong lịch sử. Hội nghị diễn ra trong lúc còn 2 năm nữa là đến kỳ bầu cử quốc hội, trong đó Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ được xem là có nhiều ưu thế. Tuy nhiên, các thành viên của đảng này vẫn chưa được chuẩn bị để nắm quyền.
Có 850 đại biểu tham dự đại hội đảng kéo dài 3 ngày. Đại hội sẽ bầu ra 120 thành viên Ủy ban Trung ương, trong đó có 15 người thuộc ban thường trực, dưới ngọn cờ của thủ lãnh nổi tiếng là giải Nobel Hòa bình Aung San Suu Kyi. Các nhà phân tích nhấn mạnh, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bị tập đoàn quân sự đàn áp nên phải hoạt động hầu như bí mật trong suốt 20 năm qua, nay phải đối mặt với vô số vấn đề của sân khấu chính trị trong khi chưa hề được chuẩn bị. Một nhà phân tích Miến Điện ở Rangoon muốn giấu tên nhận xét, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND phải củng cố tổ chức nếu muốn tham gia thành lập chính phủ sắp tới. Tôi không nghĩ rằng họ có khả năng đảm bảo được điều đó. LND có thể vượt qua được thử thách hay không? Đó là một câu hỏi lớn. Hết lời chẩn. Bà Aung San Suu Kyi và các đồng chí, trong đó có nhiều người đã ở lứa tuổi 80, bị tù đày nhiều năm và bị coi là xa rời thực tế của đất nước, cần phải thích ứng được với vũ đài chính trị hiện nay.
Bán đảo Triều Tiên lên cơn sốt sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Hai miền Nam Bắc Triều Tiên có thể xem như vừa bước trở lại vào giai đoạn chiến tranh. Bình Nhưỡng vào sáng nay loan báo đã hủy bỏ Hiệp định Bất Tương Xâm ký kết với Seoul. Đường dây điện thoại đỏ giữa hai nước cũng đã bị cắt. Bắc Triều Tiên như vậy đã thực hiện những lời đe dọa mà họ từng đưa ra trong trường hợp bị Hội đồng Bảo an ra nghị quyết gia tăng trừng phạt.
Sáng nay, vài giờ sau khi Hội đồng Bảo an thông qua những biện pháp trừng phạt mới do cuộc thử nghiệm hạt nhân lần thứ ba của Bình Nhưỡng với một nghị quyết được Bắc Kinh tán đồng, thì chế độ Bình Nhưỡng cho biết là tất cả các thỏa thuận bất tương xâm giữa hai miền Nam Bắc không còn giá trị nữa. Thỏa thuận chủ yếu đã được ký vào năm 1991. Theo đó, hai bên giải quyết các mối bất đồng một cách hòa bình, tránh đối đầu quân sự. Theo thông báo của Ủy ban Thống nhất ở Seoul, thì Bình Nhưỡng còn thông báo với Seoul là họ đã cắt đường dây điện thoại đỏ được thiết lập từ năm 1971. Lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un còn cảnh cáo là quân đội Bắc Triều Tiên được lệnh ở trong tư thế sẵn sàng tiến hành chiến tranh toàn diện. Ông Kim Jong-un hôm nay cũng đã đi thăm đơn vị pháo binh đã từng pháo kích vào đảo Hàn Quốc Yongpyeong vào năm 2010. Về phần mình thì Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye nhậm chức cách đây 2 tuần đã tỏ ra rất cứng rắn. Hàn Quốc sẽ phản ứng một cách kiên quyết đối với mọi hành vi khiêu khích của Bắc Triều Tiên. Điều đáng chú ý trong việc Liên Hiệp Quốc trừng phạt Bắc Triều Tiên lần này là sự tán đồng của Trung Quốc. Hôm nay, Bắc Kinh đã kêu gọi hai bên tránh những hành động làm tình hình căng thẳng thêm, và nhất là kêu gọi Bình Nhưỡng tự kiềm chế. Thông tin viên Stéphane Lagarde phân tích như sau về hành động của Bắc Kinh.
La Chine n'a pas digéré l'essai nucléaire du 12 février dernier. Les sanctions votées à l'ONU étaient une manière de le faire savoir à son turbulent allié.
Trung Quốc đã không nuốt trôi được cuộc thử nghiệm hạt nhân ngày 12 tháng 2 của Bắc Triều Tiên, và các biện pháp trừng phạt được thông qua ở Hội đồng Bảo an là một cách để cảnh báo đồng minh ngỗ nghịch của mình. Rất am tường cung cách vận hành của chế độ Bình Nhưỡng, các nhà ngoại giao Trung Quốc đã lường trước được phản ứng của Bắc Triều Tiên vào sáng nay. Trước mắt, Bắc Kinh vẫn theo đúng thông báo đưa ra tối qua trên website của Bộ Ngoại giao, kêu gọi các bên giữ thái độ ôn hòa và nối lại các cuộc đàm phán đã gặp bế tắc từ năm 2009 đến nay. Nhưng ở trong hậu trường thì ngành ngoại giao Trung Quốc đang cố trấn an láng giềng Bắc Triều Tiên. Hôm qua, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc còn khẳng định là quan điểm của Trung Quốc đối với Bình Nhưỡng khác với Mỹ, Nhật và Hàn Quốc. Báo chí chính thức Trung Quốc đã lặp lại thông điệp này và nhấn mạnh rằng việc bỏ phiếu tán đồng các biện pháp trừng phạt cũng bắt nguồn từ những lý do nội bộ. Dư luận Trung Quốc đang tỏ ra nỗi lo ngại. Các video trên mạng cho thấy cảnh binh lính Bắc Triều Tiên tập hợp ở quảng trường Kim Nhật Thành vào hôm qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo hôm nay còn khẳng định là xã hội Trung Quốc nhìn chung không chấp nhận cho Bắc Triều Tiên có vũ khí hạt nhân.
Stéphane Lagarde, Pékin, RFI.
Hầu hết lãnh đạo châu Mỹ Latin đều đến Venezuela để tiễn biệt cố Tổng thống Chavez. Tang lễ cố Tổng thống Venezuela Hugo Chavez được cử hành vào lúc 11 giờ sáng nay giờ địa phương tại Viện Hàn Lâm Quân sự Caracas, với sự hiện diện của khoảng 30 nguyên thủ quốc gia hay thủ tướng. Hầu như toàn bộ các lãnh đạo châu Mỹ Latin đều có mặt, bên cạnh một vài gương mặt quốc tế không được phương Tây ưa thích như Tổng thống Iran hay Tổng thống Belarus.
Hiện diện trong lễ tiễn biệt ông Hugo Chavez vào hôm nay, lẽ dĩ nhiên có các đồng minh thân thiết của ông như Chủ tịch Cuba Raúl Castro chẳng hạn. Thế nhưng, cũng có Tổng thống Brazil Dilma Rousseff hay Tổng thống Mexico, những người đôi khi không mấy đồng ý với ông Chavez. Bên cạnh đó, còn những đồng minh của Venezuela, nhưng thường bị cộng đồng quốc tế lên án, như Tổng thống Iran Mahmoud Ahmadinejad hay Tổng thống Belarus ông Lukashenko. Hoa Kỳ và châu Âu cũng gửi đại diện, nhưng ở cấp thứ yếu đến dự lễ. Sau buổi lễ, thi hài ông Chavez sẽ được để cho dân chúng vào viếng thăm thêm 7 ngày nữa trước khi được đem đi ướp. Từ khi ông Chavez qua đời thì người dân Venezuela vẫn chưa hết xúc động. Thông tin viên RFI Pierre-Philippe Berson tường thuật không khí ở Caracas như sau.
Quelques chiffres permettent de cerner la ferveur. 2 millions de personnes patientent pendant 13 heures et forment une file d'attente de 7 km.
Một vài con số minh họa cho nỗi xúc động và lòng mến mộ của người dân. 2 triệu người xếp hàng dài cả 7 cây số chờ đợi trong suốt 13 tiếng đồng hồ chỉ để nhìn thấy thi hài của ông Chavez trong vài giây đồng hồ mà thôi. Ana Gonzalez, 60 tuổi, trong chiếc áo đỏ với chiếc ô đỏ xếp hàng từ 3 giờ sáng đã nói giọng còn nghẹn ngào. Tôi khóc đến nỗi mắt đã sưng lên đấy. Nhưng nỗi buồn đã qua rồi, bây giờ tôi có thể cười, tôi sung sướng. Chúa đã rước Hugo Chavez của chúng tôi đi, nhưng ông ấy vẫn còn sống, còn sống trong tim của chúng tôi, trong tim của tất cả người Venezuela. Chiếc quan tài được mở một phần, người dân chen nhau để nhìn một lần cuối lãnh đạo của họ, người mà họ cho là Comandant. Nhiều người đưa tay sờ tấm kính che thi hài ông Chavez, người thì làm dấu thánh giá, người thì đưa tay chào như lính. Do việc đám đông không ngớt đến tỏ lòng ngưỡng mộ, thi hài ông Chavez sẽ được hoàn thêm 7 ngày cho công chúng đến viếng, như quyền Tổng thống Nicolás Maduro đã thông báo. Sau đó, cố Tổng thống sẽ được đưa đến một trại lính đang được sửa sang để trở thành viện bảo tàng cách mạng. Theo lời của ông Maduro, xác ông Chavez sẽ được ướp để được vĩnh cửu như Lenin và Mao Trạch Đông. Người được ướp xác gần đây nhất là lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong-un, nhưng nhân vật này không được ông Maduro đề cập đến, có lẽ vì ông quên. Vào tối nay, ông Nicolás Maduro sẽ tuyên thệ với tư cách quyền Tổng thống Venezuela. Là phó tổng thống trước đây, ông Maduro từng được ông Chavez chỉ định làm người thừa kế.
Pierre-Philippe Berson, Caracas, RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396. Phí tổn tương đương giá một cuộc gọi thông thường.
RFI Sur les routes du monde. Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, từ góp ý hiến pháp đến tranh luận về độc quyền lãnh đạo của đảng ở Việt Nam. Khi các lãnh đạo đảng Cộng sản Việt Nam kêu gọi người dân góp ý về bản dự thảo sửa đổi hiến pháp, họ không ngờ rằng các cuộc tranh luận về hiến pháp sẽ đụng đến cả vấn đề cấm kỵ, đó là độc quyền lãnh đạo của đảng. Trên đây là nhận định chung của hãng tin AFP ngày hôm nay. Từ tháng Giêng vừa qua, Đảng Cộng sản Việt Nam thu thập ý kiến của người dân về việc sửa đổi bản hiến pháp năm 1992, một phương pháp vẫn thường được sử dụng trước đây cho những dự thảo văn kiện khác. Nhưng tiến trình lấy ý kiến lần này đã vượt khỏi tầm kiểm soát khi 72 nhân sĩ trí thức đệ trình lên Quốc hội một kiến nghị đòi quyền phúc quyết hiến pháp cho người dân, đòi đa đảng, tôn trọng nhân quyền, đòi quyền tư hữu đất đai và phi chính trị hóa quân đội. Đặc biệt, họ đòi bỏ điều 4 của Hiến pháp năm 1992, bảo đảm độc quyền lãnh đạo của đảng và đòi tam quyền phân lập. Đó là những đòi hỏi mang tính chất cách mạng, nhưng được nhiều người hưởng ứng. Tính đến nay, đã có 6.000 người ký kiến nghị, và bản kiến nghị này được đăng trên một trang web do các nhân sĩ trí thức tên tuổi điều hành. Tuyên bố với AFP, nhà bất đồng chính kiến Nguyễn Thanh Giang, một trong những người ký kiến nghị, cho biết, nhiều người dân Việt Nam đủ mọi tầng lớp, trong đó có cả đảng viên, cho rằng rất cần phải xóa bỏ điều 4 vì lợi ích của nhân dân cũng như vì lợi ích của bản thân đảng Cộng sản. Theo ông Nguyễn Thanh Giang, chính điều 4 đã dẫn đến tình trạng suy thoái, tham nhũng và lạm quyền trong đảng, mà các lợi ích đôi khi đi ngược lại với lợi ích của nhân dân và đất nước. Về phần cựu đại biểu Quốc hội Nguyễn Minh Thuyết, người mà vào năm 2010 đã yêu cầu tổ chức bỏ phiếu bất tín nhiệm Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, thì nêu ý kiến, cần phải biết ai giám sát các hoạt động của đảng và phải làm rõ trách nhiệm của các lãnh đạo trước pháp luật. Bản dự thảo sửa đổi hiến pháp được đưa ra giữa lúc chính quyền Việt Nam đang đối đầu với một cuộc khủng hoảng kinh tế lớn, vốn là nguồn gốc của một phong trào phản kháng chưa từng có, hơn 25 năm sau khi Việt Nam chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường. Bản kiến nghị nói trên đưa ra những đòi hỏi mà các nhà bất đồng chính kiến đã kêu gọi từ 20 năm qua, đó là phải chấp nhận đa đảng. Kiến nghị đã nhận được sự ủng hộ của cả một số người trong chính quyền, trong đó có đại biểu Quốc hội, đảng viên. Trong một cuộc hội thảo trực tuyến do Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ tổ chức vào cuối tháng Giêng vừa qua, ngay cả Thứ trưởng Tư pháp Hoàng Thế Liên cũng đã cho rằng bộ máy nhà nước cần phải được giám sát để chống nạn lạm quyền và độc quyền. Bị bất ngờ, ban lãnh đạo đảng đã cực lực bác bỏ những quan điểm bị coi là sai trái đó, lên án những người mà theo họ đang chống phá đảng và nhà nước, tái khẳng định sự lãnh đạo toàn diện và tuyệt đối của đảng, cũng như quyền công hữu về đất đai. Đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, trong bối cảnh mà 70% các vụ khiếu kiện ở Việt Nam hiện nay là do tranh chấp đất đai. Hãng tin AFP trích lời giảng sư Jonathan London, một chuyên gia về Việt Nam thuộc Đại học Hồng Kông, nhận định, Việt Nam giống như đang bơi trong vùng biển lạ, đương nhiên là chính quyền lo sợ, và vấn đề đặt ra bây giờ là không biết cuộc tranh luận hiện nay sẽ làm thay đổi đến mức nào chế độ chính trị ở Việt Nam về dài hạn. Khi nhà báo Nguyễn Đắc Kiên viết bài trên blog chỉ trích phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng về điều mà ông gọi là suy thoái đạo đức, anh đã bị tờ báo Gia đình và Xã hội cho nghỉ việc ngay lập tức. Nhưng theo AFP, sẽ rất khó mà dập tắt những tiếng nói bất đồng này. AFP trích dẫn bức thư của ông Nguyễn Trung, một cựu quan chức cao cấp của chính quyền, gửi các lãnh đạo Hà Nội, trong đó ông lấy làm tiếc rằng cải tổ chính trị ở Việt Nam đã trễ đến 37 năm, nhắc đến thời điểm năm 1975 khi Đảng Cộng sản giành quyền kiểm soát toàn bộ đất nước. Quý vị khán giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI Radio France International phát thanh từ Paris. Trong giây lát sẽ là phần thứ hai của chương trình, trước nhất là phần điểm báo của Thanh Hà, sau đó là tạp chí văn hóa của Lê Phước, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, nghĩ về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Còn bây giờ là phần phỏng vấn của RFI Việt ngữ với blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Trân, người vừa đoạt giải thưởng công dân mạng Netizen 2013 của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. RFI Việt ngữ hôm nay rất hân hạnh được tiếp chuyện một lần nữa với blogger Huỳnh Ngọc Trân. Và trước hết, xin có lời chúc mừng ông vừa được Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao giải Netizen 2013. Vậy thì trước hết, xin ông cho biết cảm tưởng của ông khi nghe tin này là như thế nào ạ?
Dạ vâng, khi nghe được cái tin tôi được giải thì tôi rất xúc động, rất tự hào. Nhưng rồi cũng có một chút nào đó lo lắng. Lo lắng là vì mình cảm thấy mình phải có trách nhiệm nhiều hơn với cộng đồng mạng. Bởi vì đây là một cái giải mà nhờ cộng đồng mạng của Việt Nam mà tôi mới đoạt được cái giải này. Nhờ sự ủng hộ của tất cả bạn bè, các blogger trong và ngoài nước. Ủng hộ rất là nhiệt tình mà tôi mới có được cái giải này. Do đó mà mình cảm thấy có trách nhiệm nhiều đối với lại cộng đồng mạng mà đã tín nhiệm mình.
Vâng, thì giải thưởng này của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới trao tặng cho những blogger được coi là có ảnh hưởng tại quốc gia của mình. Vậy thì hiện nay giới blogger và nói chung là các trang mạng xã hội, các trang blog nó có ảnh hưởng như thế nào đối với dư luận cũng như đối với cái suy nghĩ, đối với nhận thức của người dân Việt Nam hiện nay ạ?
Vâng, được biết là ở Việt Nam chúng ta thì tự do ngôn luận cũng bị hạn chế vì báo chí nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước đấy. Cho nên tiếng nói của người dân mà có những ý kiến khác với đường lối của nhà nước thì thường không được đưa lên, các cái mạng truyền thông. Và do vậy từ khi mà có cái internet ra đời thì mọi người thông qua cái internet đó, thông qua cái mạng đó có thể phát biểu được cái suy nghĩ của mình, nói lên cái nhận thức của mình trước tình hình, trước thời cuộc. Và nhờ vậy mà cái tự do ngôn luận được mở ra, giảm mất đi cái sự hạn chế của từ phía nhà nước. Và từ những tiếng nói đó thì tạo có những tác dụng đến với lại người dân. Và mọi người nhờ vậy mà bớt sợ hãi và dám mạnh dạn đòi hỏi những cái quyền mà mình có. Có quyền mà hiến pháp đã quy định như quyền tự do ngôn luận, quyền tự do hội họp, quyền tự do biểu tình vân vân, thì người dân người ta biết đòi là những quyền đó. Cái tác dụng của nó thì như bây giờ chúng ta thấy kiến nghị bản 2 là tức là kiến nghị về sửa đổi hiến pháp cũng như lời tuyên bố của các công dân tự do vân vân, thì tất cả những cái đó càng ngày càng thu hút đông đảo người tham gia ký tên vào. Hiện giờ mỗi bên đã gần đến 10.000 lượt người ký vào nên có bản kiến nghị đó. Thì đó chứng tỏ rằng cái tác động của các blogger, của các mạng xã hội lên cộng đồng là rất lớn.
Vâng, như vậy thì theo ông là cái giải Netizen dành cho ông nó có sẽ là một cái động lực thúc đẩy phát triển hơn nữa các trang blog, các mạng xã hội ở Việt Nam để mà góp phần nâng cao cái nhận thức của người dân về vấn đề dân chủ.
Dạ vâng, cái giải thưởng này là tôi, nhưng mà tôi nghĩ đó cũng là niềm khích lệ lớn cho cộng đồng mạng. Bởi vì cộng đồng mạng chọn ra một người thì người ta tín nhiệm chọn tôi để đại diện cho mọi người. Cho nên cái giải thưởng này có thể nói là giải thưởng cho cộng đồng những người sử dụng mạng và những blogger của Việt Nam, trong nước lẫn như ở ngoài nước. Cho nên cái tác dụng của nó sẽ rất lớn, nó tạo ra cái nguồn cảm hứng cho mọi người để tin tưởng rằng mình có được sự giúp đỡ của những cái tiếng nói của những cái tổ chức tiến bộ trên thế giới và cái cuộc vận động cho dân chủ ở trong nước, cũng như là vận động cho sự thay đổi của đất nước theo hướng văn minh và thịnh vượng sẽ tiến tới chỗ càng ngày càng hy vọng sẽ thành công.
Vâng, thưa ông Huỳnh Ngọc Trân, thì tuy vậy ở Việt Nam hiện nay giới blogger hoạt động trong những điều kiện rất là khó khăn, đặc biệt là thường hay bị đánh phá, bị tin tặc đánh phá, chẳng hạn như là trường hợp của trang blog Anh Ba Sàm, một trong những trang
mới bị đánh phá sáng nay.
Rất được nhiều người xem, nhưng mà bữa nay thì cũng bị đánh sập. Và không những thế thì nhiều blogger cũng bị rầy rà với pháp luật, hoặc thậm chí bị công an bắt giam hoặc là đưa ra tòa với cái tội danh là tuyên truyền chống nhà nước. Vậy thì trong cái điều kiện như vậy, không có cảm thấy blogger là một cái nghề, tạm gọi là một cái nghề rất là nguy hiểm ở Việt Nam hay không ạ?
Dạ vâng, thật ra các blogger thì chưa phải là cái nghề, mà
cái đó là mình nói vui thôi.
Đây là cái cảm xúc rồi cái bức xúc của mỗi người, và mà ai có khả năng viết lách thì lập ra trang blog để viết lên những cảm xúc, những cái bức xúc của mình, những ý kiến của mình. Và những người không có khả năng viết lách thì người ta có mạng xã hội như là Twitter, như là Facebook, để người ta đưa ra những ý kiến ngắn, để người ta trao đổi với nhau. Và những công việc đó thì hoàn toàn không chuyên nghiệp. Do vậy thì nó đã là nghề nguy hiểm thì chưa hẳn, nhưng những công việc đó thì cũng đem tới rất nhiều phiền hà cho mọi người. Trước đây như câu lạc bộ báo chí tự do gồm có anh Điêu Cài, chị Tạ Phong Tần hay là anh Ba Sài Gòn đã bị ra tòa và ở tù rất lâu, đã bị xét xử rồi đưa ra tòa và bị tù rất lâu vì đã mở ra những trang blog và viết lên những ý kiến của mình. Rồi nhiều người khác, hoặc là mới đây nữa là anh Bùi Lê Sơn và các thanh niên công giáo ở Vinh cũng đang bị tình trạng tương tự và đang ở trong tù. Nhưng cũng có nhiều blogger bị khó khăn nhưng mà cũng chưa đến mức phải vào tù. Tức là tùy tình hình của từng blogger một, nhưng mà nói chung nếu không bị khó khăn thì cũng bị chặn, cũng bị chặn tầng tường lửa, hoặc là cũng bị đánh phá, và có rất nhiều đợt đánh phá. Cách đây năm ngoái thì có một đợt đánh phá rất mạnh, có khoảng 6-7 blogger như bị 6-7 trang lóc như bị phá. Và mới đây nhất thì anh cái trang Ba Sàm mới bị phá sáng nay. Ngoài ra thì còn bị chặn tường lửa. Nói chung là cái tự do ngôn luận mà do cái nỗ lực của người dân mà tạo ra luôn luôn phải đối đầu với những thách thức do những hạn chế từ phía nhà nước.
Vẫn riêng bản thân ông, kể từ khi ông lập trang blog và đặc biệt là kể từ khi được tổ chức phóng viên không biên giới chọn là một trong những ứng viên của giải Netizen và bây giờ được giải này, ông có gặp rầy rà gì thêm hay không ạ?
Hồi tôi còn làm báo thanh niên tôi viết blog thì có đôi chút rầy rà. Cái rầy rà có lúc tôi phải tự đóng blog. Nhưng mà từ hồi tôi nghỉ việc đó thanh niên đến giờ thì chưa thấy có gì rầy rà gì. Và từ hôm nhận được cái giải thưởng, từ hôm được đề cử, cũng như là đến hôm nay là nhận được cái giải thưởng công dân mạng thì cũng chưa thấy có ai có ý kiến gì đối với tôi. Về mặt công khai, còn phía sau đó là cái gì thì chắc tôi không hiểu, chưa hiểu.
Vâng, nhưng mà ông có dự định sẽ sang Paris để trực tiếp nhận giải này hay không ạ?
Theo lịch thời và cái chương trình của RFS thì ngày 12 tôi phải có mặt ở Paris. Nhưng không biết tôi có đi được hay không thì cũng chưa biết nữa. Nhưng tôi sẽ cố gắng hết sức mình để sang đó nhận giải thưởng. Tinh thần rất lớn đó của RFS.
Vâng, nếu mà không đến trực tiếp nhận giải thì ông có chắc là sẽ phát biểu qua mạng. Cảm ơn những người đã trao giải cho ông cũng như những người đã ủng hộ ông trong cái thời gian qua.
Ngày đó mà không đi được thì có lẽ là bây giờ là để tổ chức đường truyền thế nào đó để cho tôi được phát biểu tại buổi lễ đấy. Tôi cũng có nghe bây giờ là người ta nói như vậy.
Vâng, RFI Việt ngữ rất cảm ơn blogger Huỳnh Ngọc Trân đã trả lời phỏng vấn ngày hôm nay, nhân dịp ông vừa được trao giải công dân mạng Netizen của tổ chức phóng viên không biên giới tại Paris. Và một lần nữa xin có lời chúc mừng ông.
Dạ vâng, và xin thấy cũng cảm ơn RFI cũng đã góp phần vào việc giúp cho tôi đoạt được cái danh hiệu này, cũng giống như những cái đài, những cái trang mạng ở ngoài nước khác. Qua để tôi gửi lời cảm ơn tất cả bạn nghe đài.
Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trước khi sang phần tạp chí, chúng tôi xin điểm lại các tin quan trọng vừa loan. Blogger Việt Nam Huỳnh Ngọc Chân đoạt giải thưởng Công dân mạng 2013. Việt Nam sẽ qua mặt Trung Quốc trong danh sách khách hàng mua vũ khí của Nga. Đảng của nhà đối lập Miến Điện Aung San Suu Kyi lần đầu tiên mở đại hội. Bắc Triều Tiên hủy bỏ hiệp định bất tương xâm với Hàn Quốc sau nghị quyết trừng phạt của Liên Hiệp Quốc. Hầu hết lãnh đạo châu Mỹ Latin đến Venezuela tiễn biệt cố Tổng thống Chavez. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, từ góp ý hiến pháp đến tranh luận về độc quyền lãnh đạo của Đảng. Mở đầu phần 2 hôm nay, mời quý vị nghe Thanh Hà điểm báo.
Điểm báo.
Nữ giới vẫn bị nhiều thiệt thòi, ít có cơ hội để thăng tiến, bị bạo hành, bị lạm dụng và sách nhiễu. Đó là nhận định chung của các tờ báo Pháp cũng như là châu Á về hoàn cảnh của phụ nữ ngày hôm nay, nhân ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3. Tờ báo Công giáo La Khoa chạy tựa trên trang nhất, ở châu Âu, thiếu phụ nữ ở cấp lãnh đạo. Ở phía dưới là một bức ảnh chụp tại Nghị viện châu Âu Strasbourg, chung quanh năm ông, chỉ có một bà nghị sĩ duy nhất tham dự một cuộc biểu quyết, và trên lòng thì bà ôm một đứa con nhỏ. Tờ L'Humanité mời 8 nhân vật thuộc phái đẹp giữ vai trò tổng biên tập của tờ báo nhân ngày 8 tháng 3. Le Figaro thì nêu lên câu hỏi, tại sao chúng ta lại không thấy bóng dáng các bà các cô trong các vòng đua xe hơi F1? Riêng báo Le Monde lần đầu tiên được đặt dưới sự điều hành của một bà. Nhà báo Nathalie Nougaret, 46 tuổi, vừa chính thức được chỉ định làm chủ nhiệm tờ báo lớn nhất và uy tín nhất của Pháp, và bà đã chọn đúng ngày quốc tế phụ nữ để viết bài xã luận đầu tiên mang tựa đề Le Monde, giá trị và tương lai của tờ báo. Là một nhà báo kỳ cựu, Nathalie Nougaret đã từng là thông tín viên thường trực của Le Monde tại Moscow. Phóng sự của bà liên quan đến vụ bắt giữ con tin ở Beslan vào tháng 9 năm 2004 đã được trao tặng giải thưởng Albert Londres, đó là giải thưởng cao quý nhất của Pháp dành cho các phóng viên. Lại cũng tờ Le Monde đã nhường lời cho hai bà bộ trưởng Anh và Pháp đặc trách về nữ quyền, Lynn Featherstone và Najat Vallaud Bekaem, trong một bài viết mang tựa đề Hành động để chống bạo hành nhắm vào nữ giới. Theo hai tác giả bài viết thì bạo hành nhắm vào phụ nữ là hình thức vi phạm nhân quyền phổ biến nhất trên thế giới. 70% phụ nữ trên hành tinh khi được hỏi cho biết họ đã từng bị hãm hiếp hoặc là bị sách nhiễu hay xâm hại tình dục. Ở châu Á thì cô bé 15 tuổi người Pakistan Malala Yousafzai bị bắn một viên đạn vào đầu chỉ vì muốn được cắp sách đến trường, hay là cô nữ sinh Ấn Độ chết thảm sau khi đã bị hiếp tập thể. Đấy là những trường hợp thương tâm gần đây được đưa ra ánh sáng. Còn tại Afghanistan thì các cơ quan pháp lý hãy còn khép kín cửa với nữ giới.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Le Monde đã đưa độc giả đến với một hiệp hội chuyên dạy cho các bà các cô một môn võ mang tên là Krav Maga để phòng thân khi họ bị tấn công. Có thể nói đấy là một hình thức để thoát thân khi bị hành hung. Hiện tại thì trên toàn nước Pháp có 9.000 người đã ghi danh học môn võ này, trong số đó có 15% là phụ nữ. Số người ghi danh thuộc phái đẹp ngày càng gia tăng với một lý do đơn giản là nữ giới không muốn tiếp tục là nạn nhân của các đấng mày râu. Môn học này chỉ dẫn cho các bà các cô thượng sách vẫn phải là áp dụng châm ngôn, tránh voi chẳng xấu mặt nào. Thế nhưng khi họ bị đẩy vào đường cùng thì người ta cũng nên biết tự vệ, chẳng hạn như là tấn công vào một số chỗ hiểm để thoát thân. Trên thực tế, theo các nhà quan sát thì môn võ này trong đại đa số các trường hợp chỉ giúp chúng ta giữ bình tĩnh và tự tin hơn, cẩn thận hơn. Theo thống kê thì 25% phụ nữ tại Pháp có cảm tưởng là họ không được an toàn, kể cả khi họ ở trong nhà, và đa số nạn nhân bị hãm hiếp là thuộc phái nữ. Còn về phần mình, báo Libération gắn liền thời sự quốc tế với ngày 8 tháng 3 qua bài phóng sự về một cô gái người Mali đã rơi xuống địa ngục khi cô bị cưỡng hôn. Đấy là trường hợp của Hindu, cô đã bị bắt về làm vợ một tay thủ lĩnh Hồi giáo cực đoan vô cùng tàn nhẫn. Hindu bị hãm hiếp và đánh đập tàn bạo thường ngày. Đứa con gái riêng chưa đầy 3 tuổi của cô đã nhận được từ người bố dưỡng một viên đạn lạc 7,62mm và đã trút hơi thở cuối cùng ngay trước mắt Hindu. Còn nhìn sang châu Á thì tờ báo Thái Lan The Nation ghi nhận phụ nữ ngày càng đóng một vai trò quan trọng hơn về phương diện kinh tế và xã hội. Họ hiện diện ở các tầng lớp lãnh đạo và tham gia vào các hoạt động chính trị ngày càng nhiều. Thế nhưng trong mọi lĩnh vực, nữ giới vẫn bị lép vế. Và trong trường hợp của Thái Lan chẳng hạn, thì về số lượng, phái đẹp ngày nay đã áp đảo các đấng mày râu. Nhưng cho đến nay, vẫn không có mấy người được tham gia vào các hội đồng quản trị, quyền lực ở Bangkok. Cho dù là Thái Lan có một vị nữ thủ tướng, thế nhưng chủ yếu vẫn được đặt trong tay của phái nam.
RFI, đài phát thanh quốc tế từ nước Pháp.
Vẫn ở châu Á, nữ chính khách được báo The Straits Times của Singapore chú ý nhất trong ngày là bà Aung San Suu Kyi vào lúc mà đảng của bà họp đại hội để chuẩn bị cho cuộc tổng tuyển cử năm 2015. Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện cần tìm cho mình một hướng đi mới để thích nghi với khát vọng của người dân. Thách thức lớn nhất đặt ra cho nhà đối lập Miến Điện là phải làm thế nào để tìm ra một thế cân bằng giữa một bên là những thành phần sáng lập viên, đấy là những đồng chí thuở ban đầu của bà, thế nhưng nay tuổi đã cao, còn ở bên kia là những thành viên hãy còn trẻ, giới này đang nôn nóng để được tham gia vào các hoạt động chính trị của đất nước. Thách thức thứ nhì theo tờ báo Singapore là đảng của nhà đối lập Aung San Suu Kyi phải đưa ra một chính sách kinh tế đáng tin cậy. The Straits Times trích dẫn lời một nhà ngoại giao tại Rangoon xin được giấu tên. Theo đó, nếu như không nhanh chóng tìm cho mình một hướng đi mới, Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ có nguy cơ sẽ bị xói mòn và mất đi luôn cả uy tín đối với người dân Miến Điện.
Quý vị đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International.
Nhìn sang các phần trang kinh tế, báo Les Echos lưu ý độc giả, Úc là một trong những nền công nghiệp phát triển hiếm hoi trên thế giới mà GDP liên tục tăng lên trong 21 năm vừa qua. Một trong những chìa khóa giải thích cho sự thành công vượt bậc đó là các hoạt động đã không ngừng gia tăng trong ngành công nghiệp khai thác quặng mỏ. Khách hàng lớn nhất của nước Úc chính là ông khổng lồ Trung Quốc. Bắc Kinh là đối tác thương mại số 1 của Canberra, thu hút đến 29% xuất khẩu của nước Úc, và theo thống kê của Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF trong tài khóa 2011-2012, tổng kim ngạch xuất khẩu của Úc sang Trung Quốc đã tăng thêm 18% so với một năm trước đó để đạt tới 76% tỷ đô la Úc. Tuy nhiên, theo một số các nhà quan sát, thì mức độ lệ thuộc của tăng trưởng kinh tế Úc vào tiêu thụ ở Trung Quốc là một trở ngại không nhỏ. Ngân hàng HSBC chờ đợi là đầu tư vào ngành khai thác khoáng sản tại Úc bắt đầu bị bão hòa. Thế còn về phần mình thì Ngân hàng Trung ương của Úc như để đề phòng với kịch bản kinh tế bị chững lại nay mai. Từ năm ngoái, cơ quan tài chính này đã hạ lãi suất chỉ đạo xuống còn 1,25%. thay vì 3% như trước đó, và báo Les Echos không quên khen tặng cho nước Úc là một trong những quốc gia phát triển hiếm hoi vẫn còn giữ được điểm tín nhiệm của các cơ quan thẩm định tài chính ở mức cao nhất, và nước Úc cũng là nơi có tỷ lệ thất nghiệp thấp gần như kỷ lục. Tổng thống Venezuela vừa qua đời, ông Hugo Chavez vẫn là nhân vật được các tờ báo Paris nhắc đến nhiều trong ngày. Lacroix nói tới một châu Mỹ Latin thời hậu Chavez. Le Figaro thì đăng ảnh người dân Venezuela đang khóc thương người hùng Chavez và đưa ra nhận định như sau. Dù đã khuất bóng, thế nhưng 3 trên tổng số 4 cột trụ của chủ nghĩa Chavez vẫn còn đọng lại. 4 cột trụ đó là quân đội, là dầu hỏa, là khả năng huy động quần chúng trước một mối đe dọa tiềm tàng, cũng như là cá tính của bản thân ông Chavez. Chỉ có cột trụ sau cùng là vừa mới ngã đổ. Tổng thống Venezuela không còn nữa, thế nhưng quân đội vẫn sẽ tiếp tục trung thành với chính quyền Caracas trong tương lai. Vế quan trọng thứ nhì là dầu hỏa. hay nói chính xác hơn là Tập đoàn Dầu khí Quốc gia PDVSA. Với 5 tháng, theo đánh giá của tác giả bài báo, tập đoàn này đã hợp tác chặt chẽ với đảng PSUV của ông Chavez, thậm chí là trong thâm tâm người dân Venezuela từ nhiều năm qua, khi mà tập đoàn PDVSA đem tiền đầu tư hay mở trường học, bệnh xá, thì người ta cứ tưởng nhầm rằng đấy là tiền của mà ông Chavez đem lại. Về điểm thứ ba là khả năng thu hút chú ý của dư luận chung quanh một kẻ thù tiềm ẩn, thì tác giả bài viết cũng cho rằng là chính quyền Caracas trong tương lai sẽ áp dụng bí quyết đó của ông Chavez. Khi cần, thì Caracas sẽ có thể tập trung tấn công vào Washington để biện minh cho những lúng túng mà chính quyền Venezuela không giải quyết nổi.
Quý vị vừa nghe một điểm báo do Thanh Hà phụ trách. Tiếp tục chương trình sau đây là tạp chí Văn hóa của Lê Phước với chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, nghĩ về nữ sĩ Hồ Xuân Hương.
Kính thưa quý vị, giai đoạn cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 tại Việt Nam, chính quyền vua Lê Chúa Trịnh lâm cảnh suy vi, bất công xã hội dâng cao, chiến tranh loạn lạc triền miên. Trong cái bối cảnh đó, đã lần lượt xuất hiện 4 gương mặt nữ với tài hoa văn thơ xuất chúng, trong đó đặc biệt hơn hết là nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chủ nhân của Cổ Nguyệt Đường đã thể hiện được tinh thần bất khuất của phụ nữ Việt Nam, không cam chịu số phận do xã hội áp đặt một cách bất công, một tinh thần có giá trị ở mọi thời đại. 4 nữ sĩ nêu trên là Đoàn Thị Điểm, bà Nguyễn Thanh Quang, Ngọc Hân Công Chúa và Hồ Xuân Hương. Để tìm hiểu về lịch sử văn học giai đoạn này nói chung và tài hoa tư tưởng của tứ đại nữ sĩ này nói riêng, RFI trao đổi với giáo sư Nguyễn Khắc Thuần tại thành phố Hồ Chí Minh. Giáo sư Nguyễn Khắc Thuần là một nhà sử học văn hóa kỳ cựu tại Việt Nam với nhiều công trình khoa học có giá trị. Đặc biệt, giáo sư Nguyễn Khắc Thuần cũng là một nhà Hán Nôm lớn, am hiểu sâu sắc về thơ văn chữ Nôm, đặc biệt là về bà chúa thơ Nôm Hồ Xuân Hương. Trước tiên chúng ta sẽ nghe giáo sư Nguyễn Khắc Thuần sơ lược đôi điều về 4 nữ sĩ nói trên.
Một là Đoàn Thị Điểm, tức Hồng Hà nữ sĩ, bà sinh vào năm 1705 và mất năm 1748. Bà Đoàn Thị Điểm quê quán ở huyện Văn Giang, trấn Kinh Bắc cũ, nay thuộc huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. Thực ra tổ tiên của bà người họ Lê và đến đời cha của bà là Đoàn Doãn Nghị mới đổi lấy họ Đoàn. Chồng của bà là tiến sĩ Nguyễn Kiều và bà là tác giả chính của Truyền Kỳ Tân Phả. Sở dĩ tôi nói tác giả chính là bởi vì Truyền Kỳ Tân Phả chép nhiều chuyện ly kỳ, nhưng trong đó chỉ có một số phần là do bà Đoàn Thị Điểm viết, còn một số phần thì do những người khác viết. Mặc dù vậy, tên tuổi của bà trong Truyền Kỳ Tân Phả vẫn được đời đời ghi nhận, bởi vì bà tỏ rõ sự sắc sảo, sự tài hoa của mình. Và bà cũng là một trong những dịch giả của Trinh Phủ Ngâm. Trinh Phủ Ngâm mà chúng ta thấy ngày nay, được sử dụng phổ biến ngày nay là bản dịch của Phan Huy. Nhưng thực ra Trinh Phủ Ngâm có nhiều bản dịch khác nhau, trong đó có một bản dịch của Đoàn Thị Điểm. Và chúng ta thấy rằng cái chất nữ tính trong bản dịch của Đoàn Thị Điểm thể hiện rất rõ, và cái chất nữ tính này cũng đã được chính Phan Huy nghiên cứu và kế thừa. Cái bút nữ thứ hai rất nổi tiếng tài hoa là bà Huyện Thanh Quang. Bởi vì chồng làm tri huyện của huyện Thanh Quang cho nên đời gọi bà là bà Huyện Thanh Quang. Bà và bà Đoàn Thị Điểm có cùng năm sinh và năm mất. Bà Huyện Thanh Quang, tên thật là Nguyễn Thị Inh, người làng Nghi Tàm, nay thuộc Hà Nội. Cha của bà là Nguyễn Lý, người từng đỗ thủ khoa trong một khoa thi hương tổ chức dưới thời Hoàng đế Lê Hiển Tông. Bà là học trò của tiến sĩ Phạm Quý Thích. Chồng của bà là Lưu Nghị, như lúc nãy chúng tôi đã có dịp giới thiệu. Lưu Nghị từng làm tri huyện của huyện Thanh Quang, mà huyện này nay chủ yếu thuộc địa hạt của huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình. bản thân bà huyện Thanh Quan từng là dạy học cho công chúa và cung nữ của thời Hoàng đế Minh Mạng. Vì thế, bà cũng chính là một trong những học quan tài ba. Bà huyện Thanh Quan đã để lại khá nhiều tác phẩm tiêu biểu, ví dụ như Thăng Long Thành Hoài Cổ. Hẳn là chúng ta ai cũng từng nghe và thuộc câu lối xưa xe ngựa hồn thu thảo, nền cũ lâu đài bóng tịch dương. Đó là câu trích trong bài Thăng Long Thành Hoài Cổ của bà huyện Thanh Quan. Hay là bài Qua Chùa Trấn Bắc rồi Chiều Hôm Nhớ Nhà, đặc biệt là bài Qua Đèo Ngang, hầu như ai cũng đều thuộc cả. Nhân vật thứ ba rất nổi tiếng là Ngọc Hân Công Chúa. Sở dĩ gọi là Ngọc Hân Công Chúa vì bà là con gái của Hoàng đế Lê Hiển Tông, sinh năm 1770, mất năm 1799. Ngọc Hân Công Chúa là Bắc Cung Hoàng Hậu của Hoàng đế Quang Trung, tức Nguyễn Huệ. Bà là tác giả của Ai Tư Vãn, một tác phẩm rất có giá trị. Lúc bà đến với Nguyễn Huệ là cha mẹ đặt đâu, con cái ngồi đó. Nhưng về sau sống với Nguyễn Huệ, trong cái đức của Nguyễn Huệ, phục tài của Nguyễn Huệ và tình yêu của bà dành cho Quang Trung Nguyễn Huệ trở nên đằm thắm và nồng nàn. Nhưng đúng lúc tình yêu phát triển đến đỉnh cao thì Nguyễn Huệ đột ngột qua đời và bà đã viết bài Ai Tư Vãn để khóc chồng, cũng là khóc một vị hoàng đế tài hoa, khóc một vị danh tướng đã có nhiều công lao lớn trong sự nghiệp bảo vệ độc lập dân tộc. Nhân vật nữ thứ tư, cây đại bút nữ thứ tư rất nổi tiếng của giai đoạn lịch sử văn học này là bà Hồ Xuân Hương. Hồ Xuân Hương nguyên quán là người Quỳnh Đôi, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Thân sinh của bà là Hồ Phi Diễn, người huyện Quỳnh Lưu, cho nên chúng tôi nói nguyên quán của bà là ở đấy. Trước khi thực thì Hồ Phi Diễn đã ra dạy học ở vùng Kinh Bắc và đã kết duyên với một người phụ nữ họ Hà, sinh ra một người con gái duy nhất, đó là Hồ Xuân Hương. Ở Bắc Ninh hiện nay vẫn còn một ngôi mộ đề rõ là mộ của Hồ Xuân Hương, và ở đấy có bia ghi bà sinh năm 1772, mất năm 1822.
Thưa quý vị, trong bốn nữ sĩ trên, ta thấy Hồ Xuân Hương có nhiều nét độc đáo riêng, bởi bà là người có tinh thần phẫn nộ, dùng ngòi bút để đả phá mọi bất công, những nỗi bất công đè nặng trên đôi vai phụ nữ. Trong xã hội phong kiến theo Nho giáo ở Á Đông nói chung và Việt Nam nói riêng, thân phận người phụ nữ phải chịu nhiều điều thua thiệt so với cánh đàn ông. Ắt hẳn chúng ta ai cũng nằm lòng cái câu, trai năm thề bảy thiếp, gái chính chuyên chỉ lấy một chồng. Người phụ nữ không bao giờ được làm chủ bản thân bởi sự ràng buộc của cái gọi là tam tòng tứ đức. Trở lại giai đoạn cuối Triều Lê đầu Triều Nguyễn, thân phận người phụ nữ có lẽ được thể hiện rõ nhất qua mấy câu thơ sau đây của đại thi hào Nguyễn Du trong Truyện Kiều. Đau đớn thai phận đàn bà, kiếp sinh ra thế biết là tại đâu. Hay như khi Thí Kiều nói với Tú Bà, rằng tôi chúc phận đàn bà, nước non lìa cửa lìa nhà đến đây. Hay như lúc Quảng Thư nói với Thí Kiều, rằng tôi chúc phận đàn bà, ghen tuông thì cũng người ta thường tình. Phản ứng trước thực tại xã hội nam quyền đó, những phụ nữ chân yếu tay mềm biết làm gì hơn ngoài việc cam chịu. Đến như bà Đoàn Thị Điểm, bà Nguyễn Thanh Quan hay như Ngọc Hân Công Chúa, cũng chỉ biết dùng thơ văn để than thân trách phận mà thôi. Thế nhưng đến với Hồ Xuân Hương thì lại hoàn toàn khác. Hồ Xuân Hương đã dùng ngòi bút đã phá mọi thứ bất công. Cái chí khí ngất trời của bà nào thua đấng mài râu, như câu đối mà bà đã ứng khẩu đọc lên khi trượt chân vấp ngã và bị đám bạn thanh niên cười nhạo. Giơ tay với thử trời cao thấp, soạt cẳng đo xem đất vấn dài. Cái chí khí đó, cái tinh thần đó được Hồ Xuân Hương thể hiện qua những vần thơ với lời lẽ mộc mạc mà ý tứ thì vô cùng thâm thúy. Đi sâu vào chủ đề này, giáo sư Nguyễn Khắc Thuần phân tích.
Hồ Xuân Hương ngay từ nhỏ đã nổi tiếng là người tài hoa. và lớn lên thì tài hoa của bà đã phát triển một cách mạnh mẽ và đã đạt được những thành tựu rất lớn. Bà đúng là con của một nhà giáo. Lúc bấy giờ, vì cha là nhà giáo cho nên bà được học chữ từ nhỏ và đã tập cầm bút từ nhỏ, để rồi bà trở thành một người nổi tiếng văn chương ngay từ lúc còn tuổi thiếu niên. Lớn lên, bà đã mấy lần lấy chồng. Người chồng thứ nhất là ông Tổng Cóc, người chồng thứ hai là ông Phủ Vĩnh Tường. Xưa nay người ta cũng chỉ nói tới hai người chồng này của bà, và cả hai lần lấy chồng bà đều làm vợ bé, và cả hai lần thì hai ông chồng đều sớm qua đời. Nhưng theo kết quả tìm hiểu của chúng tôi thì bà còn có một người chồng thứ ba, đó là ông Tham Hiệp Trần Phúc Hiển. Và bà cũng là vợ bé của Tham Hiệp Trần Phúc Hiển, nhưng rồi ông chồng thứ ba cũng qua đời, và kể từ đó thì bà không còn kết duyên với ai nữa. Bà mở một quán giải khát ở Hà Nội, và đấy chính là nơi gặp gỡ tao nhân mặt khách. Đó chính là nơi mà tiếng thơ của Hồ Xuân Hương đã vang lên, không những ở Thăng Long mà là cả nước, không những của thế kỷ 18 hay đầu thế kỷ 19 mà còn vang mãi cho đến tận ngày hôm nay. Khi còn sống thì cố thi sĩ Xuân Diệu gọi bà là bà chúa thơ nôm, và rõ ràng cách gọi ấy là hoàn toàn xứng đáng. Trước hết, bà là nhà thơ của phụ nữ, nói chứ nói kết tinh những khát vọng chân chính và cháy bỏng của phụ nữ, thật sự cảm thông sâu sắc và ân cần chia sẻ bao nỗi đắng cay của người phụ nữ trong xã hội cũ, đồng thời ra sức lên án sự bất công đối với phụ nữ chất chứa trong vô số những thói tục hủ lậu, mà đặc biệt là tục đa thê, kẻ đắp chăn bông, kẻ lạch lùng, chém cha cái kiếp, lấy chồng chung. Hồ Xuân Hương là nhà thơ châm biếm cay nghiệt đối với mọi thói hư tật xấu của xã hội, của lối sống đạo đức giả. Chất trào phúng trong thơ của Hồ Xuân Hương khiến cho bất cứ một ai hễ đọc được cũng đều nhớ ngay, và hễ đã nhớ là lại muốn đọc cho người khác biết. Quy mô của cuộc truyền khẩu ngày càng lớn đã biến thơ Hồ Xuân Hương thành một hiện tượng rất độc đáo của đời sống văn học. Những kẻ bất tài mà cũng dám cả gan ngâm vịnh sướng hòa bị bà mỉa mai, xếp vào hàng ong non ngứa nọc chấm hoa lửa, dê cỏn buồn sừng húc dậu thưa. Những kẻ không hề có chút lý tưởng tu hành, chỉ chui vào chùa chiền như một cuộc trốn chạy sự truy đuổi của xã hội, và đôi chân lấm bụi đời của họ đã làm ô uế cả nơi tôn nghiêm, bị bà thẳng thắn chỉ trích. Khoản dân trước mặt, dâm ba phẩm, vãi nốt sau lưng, sáu bảy bà. Bà thấy rất rõ, phía trong những bộ áo mũ xanh sang của các đấng dân chi phụ mẫu là lòng phàm thô tục của họ. Dáng vẻ đào mạo bề ngoài của họ không đủ để che khuất những thèm khát tầm thường ẩn giấu ở bên trong. Chúa giấu, vua yêu một chút này. Có lẽ trong lịch sử văn học Việt Nam, thật hiếm những ai có giàu tài năng dùng ngôn ngữ bình dân để diễn đạt một cách thiên tài những vấn đề rất tế nhị của cuộc sống đời thường như Hồ Xuân Hương. Như thi sĩ Xuân Diệu đã đánh giá, Hồ Xuân Hương là bà chúa thơ nôm. Ngoài khẳng khái đấu tranh chống bất công với phụ nữ, ngoài chất cao lộng và châm biếm gay gắt, Hồ Xuân Hương còn là nhà thơ trữ tình nồng nàn yêu đời. Trong thơ Hồ Xuân Hương, thiên nhiên không phải chỉ có vẻ đẹp của dáng hình, mà còn cả sắc màu, âm thanh và cả cái tâm của người ngắm cảnh. Lắt lẽo cành thông cơn gió lốc, đầm đìa lá liễu giọt sương rơi. Hoặc là gió giật sườn non kêu lắc cắt, sóng dồn mặt nước vỗ long bông. Không ít lần trong thơ Hồ Xuân Hương, tình cảm kín đáo và đằm thắm của người phụ nữ Việt Nam hiện lên một cách rất rõ, có cái gì đó nửa như xa lạ, nửa như rất gần, cũng là rất Hồ Xuân Hương. Năm canh lơ lửng chờ ai đó, hay có tình riêng với nước non. Đọc Hồ Xuân Hương, chúng ta thấy một thiên tài văn học, chúng ta thấy một niềm tự hào về một người phụ nữ tài hoa, và về dòng văn học do những người phụ nữ khởi xướng vào thế kỷ thứ 18-19.
Đến đây ta thấy rằng, ngoài bút của Hồ Xuân Hương không kiêng nể một ai cả. Sự không kiêng nể này không phải là thể hiện thái độ vô lễ trong cách cư xử, mà là để nhắm đến mục đích cao cả khác, đó là đã phá bất công, vượt vòng kiềm tỏa mà xã hội dùng để trói buộc thân phận người phụ nữ. Hồ Xuân Hương chửi từ vua đến quan, từ thói hư tật xấu ngoài đời đến những biến chất tiêu cực trong nhà chùa. Bà đã khéo léo dùng tài văn chương của mình để làm đảo lộn cả trật tự nam nữ trong xã hội Nho giáo, khi mà bà không ngại mỉa mai người quân tử trong bài Vịnh Cái Quạt. Hồ Xuân Hương đã tả cái quạt như sau: một lỗ sâu sâu, mấy cũng vừa, duyên em dính dáng tự ngàn xưa, chành ra ba góc, da còn thiếu, khép lại đôi bên, thịt vẫn thừa. Đọc qua thì chắc ai cũng hiểu là lợi dụng việc tả cái quạt, Hồ Xuân Hương muốn ám chỉ đến cái gì. Ấy thế mà, Hồ Xuân Hương lại đặt cái đó lên đầu người quân tử. Mát mặt anh hùng khi tắt gió, che đầu quân tử lúc đi mưa. Thưa quý vị, trong xã hội phong kiến suy tàn hồi cuối thế kỷ 18 đầu thế kỷ 19 tại Việt Nam, một xã hội nho giáo cổ hủ, một xã hội chiến tranh loạn lạc, bất công đầy rẫy, thân phận người phụ nữ bị ràng buộc bởi những điều khắc khe nhất của nho giáo, ấy thế mà lạ thay, lại xuất hiện tứ đại nữ sĩ với tài văn thơ nào kém cánh mài râu, tài năng hơn xa những đấng trượng phu, học hành không vì mở mang kiến thức mà vì ngắm nghía công danh lợi lộc chốn quan trường. Hồ Xuân Hương nổi lên như một hiện tượng với một tài văn thơ xuất chúng, một tinh thần phẫn nộ trước những bất công đè nặng lên thân phận người phụ nữ. Trong xã hội hiện đại, đâu đó trên thế giới vẫn còn nhiều thân phận phụ nữ bảy nổi ba chìm với nước non, và hôm nay, Ngày Quốc tế Phụ nữ, dở qua các trang báo, ta thấy những thống kê gây quan ngại về thân phận người phụ nữ ở một số nước trên thế giới. Nào là nạn hiếp dâm phụ nữ không bị trừng phạt, nào là bạo hành gia đình đối với phụ nữ, nào là nạn tảo hôn, vân vân, nói chung là một quan cảnh u ám về quyền phụ nữ. Trong bối cảnh đó, đọc lại tinh thần phẫn nộ của Hồ Xuân Hương, ta thấy rằng cái tinh thần này vẫn còn nguyên giá trị.
Quý vị vừa nghe tạp chí Văn hóa của Lê Phước, nhân ngày Quốc tế Phụ nữ mùng 8 tháng 3, nghĩ về nữ sĩ Hồ Xuân Hương. Chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris hôm nay đến đây kết thúc. Vào ngày mai, sau bản tin thời sự và một điểm báo, là tạp chí Góc vườn âm nhạc, Đức Bình phỏng vấn ca sĩ trẻ Lê Cát Trọng Lý. Mời quý vị đón nghe. RFI đến đây xin tạm biệt quý thính giả và hẹn quý vị vào chương trình ngày mai cũng trên các băng tần thường lệ. Nhưng trước khi chia tay, mời quý vị thưởng thức nhạc phẩm Riverside qua tiếng hát của Agnes Obel. Look at the stones on